Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức 4 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Mộc Lăng, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bị kết án vì tín ngưỡng của mình. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Học cách xin lỗi. Tin tức thứ nhất, nâng cao nhận thức tại lễ hội Aarhus, Đan Mạch. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội Aarhus vào ngày 28 tháng 8 vừa qua để giới thiệu về môn tu luyện. Nằm ở phía đông của bán đảo Jutland, Aarhus là thành phố lớn thứ hai của Đan Mạch với nền giáo dục giàu tính văn hóa và là trung tâm hàng hải. Lễ hội Aarhus là một sự kiện văn hóa kéo dài một tuần với các buổi hòa nhạc, khiêu vũ cùng các sự kiện thú vị khác thu hút người dân từ mọi tầng lớp xã hội. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn 5 bài công pháp trên đồng cỏ xanh bên một dòng sông và thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Nhiều người đang tìm kiếm phương pháp chữa trị virus Trung Cộng hay còn gọi là virus Corona và muốn được khỏe mạnh. Tại quầy thông tin, họ đã hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Bà Susanna là một người dân địa phương đã nói với cô Lưu, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, rằng bà đang phải đối mặt với sự lo lắng. Bà nói rằng bà không thể thư giãn được một chút và vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó có thể giúp bà bình tâm. Cô Lưu đã chia sẻ với bà Susanna về những trải nghiệm của bản thân sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời. Sau khi bắt đầu tu luyện, thân thể của cháu đã có những cải thiện rất đáng kể và cháu trở nên vui sống hơn. Cháu đã có thể tìm thấy sự bình an nội tâm và cũng trở nên từ bi và bao dung hơn. Đó là sự thay đổi từ nội tâm. Cháu đã có thể loại bỏ những suy nghĩ xấu ra khỏi tâm trí mình. Và cháu trở nên khỏe mạnh hơn về cả thể chất lẫn tinh thần. Những gì cô Lưu nói với bà Susanna đã thôi thúc bà bắt đầu học các bài công pháp ngay trong ngày hôm đó. Sau đó bà nói, tôi cảm thấy toàn thân ấm lên, vô cùng thoải mái. Bà Susanna thậm chí còn vui mừng hơn khi biết bà có thể học môn tu luyện trên Internet. Tuy vậy, bà nói rằng sẽ đến điểm luyện công khi có thời gian. Bà cũng mua một cuốn chuyển pháp luân phiên bản tiếng Đan Mạch. Tin tức thứ hai, người dân Vương quốc Anh lên án cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công tại các hoạt động ở trung tâm London. Ngày 28 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành ở trung tâm London để giới thiệu môn tu luyện cả tâm lẫn thân và thông tin cho mọi người biết đến cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc diễu hành là một trong các chuỗi hoạt động diễn ra trong ngày. Ngoài ra còn có meeting, họp báo, trình diễn bài công pháp và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 22 năm. Ông Mark, đến từ Liverpool, đã rất chấn động khi nghe thông tin kinh hoàng về nạn thu hoạch nội tạng. Ông nói, tôi hy vọng mọi người có thể nghe thấy tiếng nói của các bạn. Cuộc diễu hành bắt đầu vào 11 giờ 15 phút sáng tại Đại sứ quán Trung Quốc, bao gồm các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp, trình diễn các bài công pháp, mô hình sách Pháp Luân Đại Pháp, biểu diễn chống lưng và các biểu ngữ phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc. Đoàn diễu hành đi qua các khu phố nhộn nhịp nhất của trung tâm London, bao gồm phố Regent, khu phố Tàu, quảng trường Trafalgar, dinh thự của Thủ tướng trên phố Downing và kết thúc tại quảng trường Quốc hội. Nhiều người đi qua đã dừng lại xem đoàn diễu hành, một số đã chụp ảnh và ghi hình lại bằng điện thoại di động của họ. Một số thậm chí đã cảm ơn và thể hiện sự cảm kích đối với các học viên bằng tư thế hợp thập. Sau đó, một cuộc meeting đã diễn ra trên quảng trường Quốc hội. Ông Mark đến từ Liverpool đã dừng lại xem các học viên luyện công và nán lại một lúc lâu. Ông cho hay, đôi khi ông nhìn thấy các hoạt động của các học viên tại Liverpool, ông cảm thấy trường năng lượng của các học viên rất tuyệt và yên bình, do vậy ông muốn tìm hiểu thêm. Ông cho biết ông muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và sẽ đọc sách trực tuyến sau khi ông trở về nhà. Ông muốn tìm một điểm luyện công tại địa phương để học 5 bài công pháp. Ông cũng hỏi thêm thông tin chi tiết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và đau lòng khi biết về nạn thu hoạch nội tạng. Ông nói, tôi hy vọng mọi người có thể nghe thấy tiếng nói của các bạn. Tin tức thứ 3, Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Tây Bắc Montana, Mỹ Quốc. Hội chợ Tây Bắc Montana mở cửa từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 8 năm 2021, là một cơ hội tốt để hòa nhập cộng đồng và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại đối với pháp môn đang diễn ra ở Trung Quốc. Việc tổ chức một quầy thông tin tại hội chợ trong nhiều năm đã giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhận ra những giá trị tốt đẹp và cam kết chấm dứt vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc của các học viên. Nhiều người ghé qua quầy thông tin trong nhiều năm liền để nhận một bông hoa sen mới và tìm hiểu những thông tin mới nhất về tình hình ở Trung Quốc. Năm nay, các học viên đã phát tờ thông tin về trang web, ở đó mọi người có thể ký tên kiến nghị giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã rất cảm kích khi nhận được tờ thông tin và vui mừng vì họ có thể làm điều gì đó cho nhân quyền và chấm dứt cuộc bức hại. Rất nhiều người đã biết tại sao những người có đức tin lại bị đàn áp tàn khốc ở Trung Quốc. Nhiều người cảm ơn các học viên vì đã phơi bày tội ác này, bởi vì họ nhận ra việc chủ nghĩa cộng sản đang xâm nhập vào Hoa Kỳ ra sao và họ có thể làm gì đó để trợ giúp. Nhiều người trong số họ cho biết họ rất lo lắng về tình hình quốc gia và việc các quyền tự do của người dân đang bị mất đi như thế nào. Một cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào quầy Pháp Luân Đại Pháp và không chịu rời đi. Mẹ cậu cố tìm cách để cậu rời đi, nhưng cậu vẫn tập trung vào quầy thông tin và những bông hoa rực rỡ. Một cậu bé khác cố gắng tìm hiểu tại sao người dân Trung Quốc không có quyền tự do tín ngưỡng. Cả mẹ cậu và một học viên đã cố giải thích về việc người dân Hoa Kỳ đã may mắn như thế nào khi được quyền lựa chọn. Cậu bé dường như đã hiểu ra sau khi mẹ cậu bảo rằng, ở Trung Quốc, cậu không thể đến nhà thờ mà cậu chọn. Cậu bé mở to đôi mắt trong khi cố gắng để hiểu tất cả. Một phụ nữ cho biết cô đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở Colorado và đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cô rất vui khi nhìn thấy quầy Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ cũng như nhiều nơi khác. Nhiều người trẻ tuổi tỏ ra quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Các tờ báo The Export Times được phát rất nhanh. Rất nhiều người cho hay họ đã đăng ký mua báo và nhận xét rằng họ đánh giá cao tin tức trung thực và rất thích các bài viết của tờ báo này. Các cuộc trò chuyện trong 5 ngày của hội chợ cho thấy có vẻ người dân đang nhanh chóng thức tỉnh trước những hành vi tàn bạo của chính quyền Trung Quốc và mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản ở Hoa Kỳ. Tin tức thứ 4, các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội đường phố Manhattan, New York. Hai lễ hội đường phố đã diễn ra gần đây ở Manhattan vào ngày 14 tháng 8 tại đại lộ số 6 và một lễ hội khác vào ngày 21 tháng 8 tại đại lộ số 8. Cả hai đều là cơ hội để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, với công chúng và nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc đại lục. Tại mỗi sự kiện, các học viên Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin, trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nói về những lợi ích của môn tu luyện cả thân lẫn tâm này với những người qua đường. Một số người đã học các bài công pháp và mua sách. Những người khác muốn đến điểm luyện công địa phương và đã để lại thông tin liên lạc của họ. Các lễ hội đường phố được tổ chức thường xuyên vào mùa hè để người dân địa phương và khách du lịch có thể tận hưởng một môi trường thoải mái, không có ô tô, xe đạp hay công trình xây dựng. Trong nhịp sống đô thị bận rộn của thành phố New York, tiếng nhạc Đại Pháp yên bình và những động tác nhẹ nhàng luôn thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Một số người cho biết họ cảm thấy yên bình sau khi xem các học viên biểu diễn luyện công hoặc sau khi tự mình trải nghiệm luyện công. Ông Joe Banner sở hữu một công ty bất động sản ở thành phố New York. Khi nghe giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, ông lập tức quyết định học các bài công pháp. Sau khi học 4 bài công pháp đầu tiên, ông nói rằng mình có thể cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Ông cho biết, cơ thể ông cũng cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái. Ông Benner cho biết, ông đã từng nhìn thấy một người được bao quanh bởi một vầng hào quang. Sau đó, ông bắt đầu tìm kiếm các phương pháp để cải thiện tinh thần và thể chất của mình. Ông rất vui khi được gặp và nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện này. Ông nói, thật khó tin rằng một môn thiền định ôn hòa như vậy lại bị đàn áp ở Trung Quốc. Sự tàn bạo này nên chấm dứt ngay lập tức. Ông khen ngợi các học viên đã nỗ lực vạch trần cuộc bức hại. Ông đã để lại thông tin liên lạc của mình và nói rằng mình sẽ tiếp tục luyện công ở nhà. Chuyên gia xoa bóp trị liệu Philip sống ở New Jersey. Ông nói rằng trước đây đã từng nhìn thấy các học viên luyện công và rất muốn học. Ngay khi nhìn thấy quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp ở Manhattan, ông đã dừng lại và bắt đầu học các bài công pháp. Nó khiến tôi cảm thấy tĩnh lại, cảm giác rất tốt. Ông giải thích, tôi chắc chắn sẽ thực hành và giới thiệu cho bạn bè và người thân của tôi. Haley, một sinh viên, tỏ ra rất quan tâm đến các bài công pháp và các tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi bạn bè của cô mua sắm xong tại gian hàng gần đó, họ quay lại và quan sát cô ấy trong khi cô luyện công. Một học viên đưa cho mỗi người trong số họ một bông hoa sen giấy và giải thích. Cũng giống như một bông hoa sen vươn lên từ bùn nhưng vẫn giữ được sự thanh khiết, các học viên chúng tôi đề cao tâm tính của mình cho dù môi trường xung quanh phức tạp như thế nào. Họ rất vui khi nhận được những bông hoa sen gấp bằng giấy xinh đẹp và thấy rằng việc tu luyện Pháp Luân Công quả là một chuyện tốt, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các học viên. Tin tức thứ 5. Du khách quốc tế tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp tại điểm luyện công Thác Niagara. Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto, Canada đã duy trì điểm luyện công tập thể tại thác Niagara xinh đẹp, điểm đến của du khách trên toàn thế giới. Điểm luyện công hoạt động hàng ngày và thu hút rất nhiều du khách. Khi anh John cùng ba con gái từ Montreal đi ngang qua điểm luyện công, họ đã bị thu hút bởi tiếng nhạc du dương và đã dừng lại một lúc để xem mọi người luyện các bài công pháp. Anh đã hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và một học viên tên Jerry đã giới thiệu sơ lược cho anh. Anh John nói, trước đó tôi đã từng nghe về Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi muốn học có được không? Anh Jerry đã hướng dẫn họ các bài công pháp. Ngay sau khi tập bài công pháp thứ nhất, anh John chia sẻ, tôi cảm nhận được một trường năng lượng rất mạnh mẽ. Tôi có thể cảm thấy năng lượng tỏa ra từ các lỗ chân lông của mình. Anh John và các con gái đã học hết 5 bài công pháp. Anh John nói, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi thấy việc luyện công này giúp chúng tôi hòa hợp với thiên nhiên. Điểm luyện công của các bạn thật sự là món quà tuyệt vời nhất dành cho các du khách. Sau khi học các bài công pháp, anh John thấy hai sĩ quan cảnh sát đi về phía điểm luyện công. Anh John chào họ và nói, các bài công pháp này thật tuyệt vời, cảnh sát các anh thường phải làm việc dưới áp lực nặng nề. Các anh nên đến đây để luyện các bài công pháp này. Cả hai sĩ quan cảnh sát đều mỉm cười và gật đầu. Cuối buổi chiều hôm đó, cảnh sát trưởng của công viên đến địa điểm luyện công và nói rằng cảnh sát ủng hộ điểm luyện công. Ông nói, các du khách rất thích điểm luyện công và sự có mặt của các học viên khiến cho bãi cỏ ở thác Niagara thêm xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Một cảnh sát khác cho biết, tháng 5 vừa qua, biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp đã được dương cao tại tòa thị chính thác Niagara. Ông cũng biết, thị trưởng đã gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 29 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Anh Anthony lặng lẽ quan sát một lúc rồi hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Anh chăm chú lắng nghe một học viên giải thích. Anh nói với học viên, tôi được khai mở thiên mục từ khi còn nhỏ. Tôi có thể thấy nhiều cảnh tượng ở các không gian khác mà người khác không thể nhìn thấy. Đôi khi tôi chia sẻ những điều tôi thấy với mọi người, họ rất ngạc nhiên. Anh Anthony nói, hôm nay khi đi ngang qua điểm luyện công của các bạn, tôi thấy nó thực sự tuyệt vời, một vùng ánh sáng màu đỏ bao phủ điểm luyện công, điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Vì vậy, tôi thực sự muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe học viên giới thiệu, anh Anthony nói rằng sau khi trở về nhà, anh nhất định sẽ liên hệ với các học viên địa phương và học các bài công pháp. Bà Elena đến từ Tây Ban Nha khi học bài công pháp thứ hai đã rất ngạc nhiên nói: "Tôi cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ." Bà bật khóc vì phấn khích và nói: "Tôi không ngờ lại có cảm giác mãnh liệt như vậy ngay trong lần luyện công đầu tiên." Sau khi hướng dẫn cho bà các bài công pháp, người học viên chỉ cho bà Elena cách truy cập vào trang web Pháp Luân Đại Pháp và cách tìm các video bài giảng trực tuyến, các sách Đại Pháp và các thông tin miễn phí khác. Bà xúc động nói: cảm ơn các bạn. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 4 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Mộc Lăng, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án vì tín ngưỡng của mình. 4 cư dân ở thành phố Mộc Lăng, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Một người trong số họ đã nộp đơn kháng cáo, nhưng thẩm phán phụ trách trường hợp này đã từ chối chấp nhận đơn. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Ông Tôn Thế Vĩ, bà Thi Anh và bà Cao Vĩnh Lệ và em trai bà là ông Cao Bằng Quang đã bị bắt và nhà họ đã bị lục soát vào ngày 24 tháng 4 năm 2020. Một học viên khác, bà Tào Thục Phương, người đã bị bắt cùng với họ, đã không bị giam do bà bị huyết áp cao và được bảo lãnh tại ngoại vào sáng sớm hôm sau. Bà đã không bị xét xử khi 4 học viên kia bị đưa ra tòa án thành phố Hải Lâm vào ngày 16 tháng 7 năm 2021. Không rõ liệu bà có bị truy tố hay không. Bà Thi được đại diện bởi một luật sư do tòa chỉ định, trong khi 3 học viên còn lại có luật sư riêng của mình. Và tất cả các luật sư đều tuyên bố vô tội cho họ trong phiên xử ngày 16 tháng 7. Bản thân những học viên này cũng tự tuyên bố mình vô tội. Thẩm phán chỉ cho 2 thành viên gia đình của mỗi học viên tham dự phiên xử. Vợ ông Cao Bằng Quang và con gái bà Cao Vĩnh Lệ đã bị cảnh sát lừa ký vào một tài liệu trước phiên xử và sau đó khiến họ trở thành những nhân chứng truy tố mà họ không biết. Thẩm phán Giang Tân Khôn sau đó đã cấm vợ ông Cao và con gái bà Cao tham dự phiên xử với căn cứ rằng họ là nhân chứng truy tố. Vợ ông Cao đã nộp một đơn yêu cầu xóa tên bà khỏi danh sách nhân chứng, nhưng thẩm phán Giang từ chối chấp nhận. Thẩm phán Giang đã công bố phán quyết đối với các học viên vào ngày 20 tháng 7. Bà Cao bị kết án 6 năm 10 tháng, ông Cao và ông Tôn mỗi người bị 6 năm rưỡi và bị phạt 10.000 nhân dân tệ, và bà Thi bị kết án 1 năm 3 tháng và bị phạt 3.000 tệ. Bà Thi sau đó đã được phóng thích vì bà đã bị giam đúng bằng khoảng thời gian bị kết án tù. Thẩm phán Giang chỉ thông báo cho các học viên về những bản án mà họ phải chịu, nhưng không thông báo cho các luật sư và gia đình họ biết. Khi các luật sư của những học viên này được thông báo về việc họ bị kết án vào ngày 27 tháng 7, chỉ còn 3 ngày trước khi hết hạn nộp đơn kháng cáo. Gia đình của ông Cao đã đến tòa án vào ngày 29 tháng 7 để nộp đơn kháng án cho ông, nhưng chỉ được thông báo rằng thẩm phán Giang không có ở văn phòng. Ở Trung Quốc, các tòa án xét xử nhận đơn kháng án và sau đó chuyển đơn cho tòa phúc thẩm. Họ gọi điện cho thẩm phán Giang và hỏi liệu họ có thể gửi đơn cho nhân viên của tòa được không. Thẩm phán Giang từ chối và tuyên bố rằng ông ta phải đến trại tạm giam để nhận đơn kháng án từ chính ông Cao. Gia đình ông Cao trả lời rằng ông không nhận ngay cả khi chúng tôi đến đây để nộp đơn, thì làm sao chúng tôi có thể trông đợi chính ông sẽ đi và nhận đơn. Vì không có nhân viên nào của tòa đồng ý nhận đơn kháng án, gia đình ông Cao đã quyết định gửi đơn cho thẩm phán Giang qua đường chuyển phát nhanh. Khi thư chuyển phát nhanh được giao vào ngày hôm sau, thẩm phán Giang vẫn từ chối nhận. Gia đình ông Cao hiện đang chuẩn bị nộp đơn kiện thẩm phán Giang. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Học cách xin lỗi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại môn tu luyện vào năm 1999. Sau khi cuộc bức hại diễn ra, Chúng tôi không học pháp chung hay liên lạc giữa các học viên trong khu vực. Không có học viên khác để chia sẻ, việc đề cao tâm tính của tôi trở nên khó khăn. Cách đây một năm, tôi quyết định rằng mình phải chú ý đề cao tâm tính. Thông qua tăng cường học pháp và phát chính niệm, tôi đã bắt đầu đề cao. Một trong những nét tính cách của tôi là không sẵn lòng xin lỗi. Ngay cả khi biết mình sai, tôi không muốn thừa nhận điều đó. Tôi nhận ra đây là văn hóa đảng và tôi nhất định phải loại bỏ thói quen xấu này. Một, trong công tác. Tôi làm việc tại một bệnh viện. Có một lần, khi tôi mở cửa vào phòng điều trị, thì cùng lúc đó có mấy người liền đi vào. Một phụ nữ lớn tuổi đi thẳng về phía khu vực vô trùng. Tôi cảm thấy sốt ruột nên hô lớn. Dừng lại, đừng đi về phía trước. Người phụ nữ lớn tuổi nhanh chóng dừng lại, trông bà có vẻ xấu hổ. Vừa nói xong, tôi lập tức nhận ra mình đã sai khi cư xử quá thô lỗ với bà. Vì vậy, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại và nói. Tôi xin lỗi, tôi không có ý lớn tiếng như vậy. Tôi hy vọng bà sẽ không khó chịu với tôi. Bà ấy thở dài. Cô là bác sĩ, lời bác sĩ nói thì nào dám lên tiếng phàn nàn chứ. Tôi giải thích. Bà đang đi vào khu vực vô trùng, chỉ nhân viên mới được phép vào đó. Nhưng tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng, thấy bà đi vào nên tôi cảm thấy hơi sốt ruột. Người phụ nữ mỉm cười, những người ngoài cuộc gật đầu với vẻ kính trọng. Sau ngày hôm đó, tôi nghĩ việc xin lỗi thực sự không khó và nó khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Không quan trọng ai đúng, ai sai. Nếu xin lỗi có thể biểu lộ cái thiện của mình thì chúng ta nên làm điều đó. Một sự việc khác liên quan đến việc lên lịch cho một bệnh nhân làm thủ tục vào buổi sáng. Tôi gọi cho cậu ta hai lần, nhưng cậu ta đã không đến phòng điều trị. Sau đó tôi bận rộn và quên mất cậu ta. Sau khi tôi dọn dẹp và khử trùng tất cả các thiết bị và chuẩn bị ra về, thì bệnh nhân này, một thanh niên trẻ, đã đến cùng mẹ cậu ta. Cậu ta nói xin lỗi vì quên mất. Mẹ cậu ta cũng mong tôi không nóng giận với cậu ta vì đến muộn. Tôi đáp, không phải vậy. Vấn đề ở chỗ việc khử trùng thiết bị là một quá trình phức tạp, tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, tôi đã làm thủ tục xong cho cậu ta. Sau khi họ rời đi, tôi ngẫm nghĩ và nhận ra mình mới chính là người phạm lỗi. Tôi đã quên mất cậu ta, đó là lỗi của tôi và tôi không nên hành xử như đó là lỗi của họ. Ngày hôm sau, trong khi đang làm lại thủ tục cho cậu ta, tôi cảm ơn vì hôm trước cậu đã kiên nhẫn với tôi. Tôi bảo rằng cậu là một thanh niên tốt bụng và khoan dung. Chàng trai trẻ thoải mái nói chuyện với tôi và tâm sự rằng cậu ta đang suy nghĩ xem liệu có nên chuyển công tác từ nông thôn lên thành phố không. Việc chuyển sẽ tốn của gia đình chi phí hơn 10.000 nhân dân tệ. Sau khi nghe chi tiết, tôi đề nghị rằng thay vì tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ, có lẽ cậu ta có thể làm việc chăm chỉ hơn để tự mình thăng tiến. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Những gì tôi nói là những gì cậu ta đã nghĩ sẵn trong đầu, nhưng cậu ta thiếu tự tin để ra quyết định. Sau khi nói chuyện với tôi, cậu đã biết mình cần làm gì. Chúng tôi nói chuyện về chân tướng phía sau cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cậu đã làm tam thoái, cắt đứt tất cả những mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Khi chúng tôi chia tay, cậu ta nói với tôi, cô thật tốt bụng, cháu sẽ trở lại thăm cô. 2. Tại nhà. Ở nhà, tôi luôn là người ra quyết định cuối cùng. Chồng tôi không trực tiếp tranh luận với tôi, nhưng sau lưng tôi, anh đã làm những việc gây thiệt hại cho gia đình, đặc biệt là chơi cờ bạc. Anh chỉ có một khoản thu nhập nhỏ và phải chịu nợ nần vì thói quen chơi cờ bạc. Vì điều đó, tôi bắt đầu coi thường anh. Tôi sẽ mắng anh mỗi khi anh về nhà muộn. Cảm xúc tiêu cực của tôi đối với anh đã tích lũy qua nhiều năm. Tôi nhận ra rằng mình phải đối mặt với vấn đề này. Tôi đã tìm ra được nhiều chấp trước. Chấp trước nghiêm trọng nhất là tôi đã không hướng nội khi gặp vấn đề. Tôi tìm lỗi của người khác và coi thường tất cả những ai làm tổn hại tôi. Tôi đã phát chính niệm trong thời gian dài để loại bỏ tâm oán hận trong không gian khác. Tôi đã mất nửa năm để xóa bỏ những oán hận mà tôi ôm giữ đối với mọi người xung quanh. Tôi nhận ra rằng những người đó đang giúp tôi tu luyện. Tôi cảm thấy thương cho chồng mình vì cuộc sống mà anh đang sống và cũng đã phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu trong trường không gian của anh. Chồng tôi bắt đầu thay đổi, anh ngừng đánh bạc và ngừng ra ngoài uống rượu vào ban đêm. Một lần trong bữa tối, tôi đã xin lỗi vì trước đây đã nói chuyện gay gắt với anh. Tôi nói, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta dừng tranh cãi từ bây giờ sao? Anh đã gật đầu. Tối hôm đó, anh đã rửa bát đĩa, còn nỗ lực để lau sạch cái chảo bẩn. Anh đánh bóng bếp mà không cần tôi nhờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ một lời xin lỗi lại có thể có sức mạnh như vậy. Sáng hôm sau, chồng tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng. Sau khi lau sàn nhà, anh đề nghị chúng tôi đi chợ vì anh muốn nấu bữa tối cho tôi. Trước đây, chồng tôi không làm chút việc nhà nào. Anh sẽ nằm dài trên ghế chơi điện thoại. Anh đã thay đổi thành một người khác. Tôi cũng bắt đầu hỏi và tôn trọng ý kiến của chồng khi đưa ra các quyết định trong gia đình. Tôi khích lệ anh chia sẻ với tôi suy nghĩ của mình thay vì thụ động như trước đây. Tôi nhận ra rằng tôi từng cho mình là trung tâm. Sau khi ngừng tìm lỗi ở người khác, tôi đã bắt đầu suy ngẫm về bản thân và đề cao. Tất cả mọi thứ xảy ra đối với các học viên là để giúp chúng ta tu luyện. Điều quan trọng là chúng ta cần nhìn vấn đề từ góc độ nào, vì chỉ khi đó chúng ta mới có thể tận dụng chúng để đề cao. Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.